tâm trí hội tạo tử phân tuần. Cử bài 41, cử tăng vấn mộc am như hà thị nạp y hạ sự an văn chăm trì bất nhập niêm tịnh tọa tuyệt kim trần hư không bất thông tuyến tụng trì chi tắc nhiếm nữ chi nhiếm nữ nhu nữ chi nhu thiết nhập đầm đầu tiếng mạc do tuy thị hư không vô gián khích giả lai y cựu quế hoa thu. Bài 42. Bàn cư sĩ văn thử thị tuyển Phật trường tâm không cập đệ quy niêm nhãn tháp đề danh bất dung duệ bạch tụng thuần y bách kiết thảo hài xuyên tuyển Phật trường trung đoạt quế tiên nhược vị tâm không lai ứng cử bất tao tiên đạt giả tao quyền. 43. Cử từ minh vấn trên điểm hung Phật pháp đại ý trên viết vô văn sanh lãnh thượng hữu nguyệt lạc ba tâm minh hán viết đầu bạch sĩ quỳnh du tác thử kiến giải trên lệ hạ cửu viết bất tri như hà thị Phật pháp đại ý minh viết chữ minh một bên đó là nghi là thiếu cho nên là để vô văn sanh lãnh thượng hữu nguyệt lạc ba tâm trên đại ngộ niêm nhân giả kiến vị chi nhân trí giả kiến vị chi nhân giả kiến chi vị chi nhân trí giả kiến chi vị chi trí tụng bỉ thử đồng minh nhất điệu cầm tu phân tu đương phân phó vũ giữ tri âm vô văn hữu nguyệt tuy đồng thị tranh nại sơn cao giữ thủy thâm đốt chung nhịch tẩu hồng trần bất thức tự gia tranh di tán thủ vô y toàn thể hiện biển chu ngư phủ túc lô hoa. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là những bài của vua Trần Thái Tông dùng những công án của người xưa rồi giải ra bằng bài tụng, cho nên gọi cái từ chung gọi là tụng cổ, tụng lại những công án xưa. Đã giảng được 20 bài rồi, bây giờ tới bài thứ 21. Bản dịch: cử Triệu Châu nói Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thạch ngồi trong nhà. Câu này dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Phật vàng không độ được lò đúc, mà chúng ta lên chùa thấy Phật vàng thì sao? Lại lìa lìa, thấy không? Nhưng mà thật vàng đem để vô lò đúc thì sao? Thì cháy, cho nên đổ không được lò đúc, mà ngược lại lò đúc đổ Phật vàng. Rồi Phật gỗ không đổ được lửa đó, Phật gỗ mình thỉnh để vô lửa thì sao? À, cháy hết. Như vậy Phật đổ không được lửa mà lửa đổ Phật luôn. Rồi Phật đất không đổ được nước, nghĩa là đất mà đổ nước vô thì rã. Như vậy ba ông Phật đó, Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất, bây giờ không có Phật đất, Phật xi măng. Bây giờ nếu Phật xi măng thì phải nói sao? Phật xi măng đổ không được búa. Thì như vậy thì ba ông Phật đó đều không có khả năng đổ. Chỉ có ông Phật thật ngồi ở trong mà ta ơi. Thấy không? Ngồi trong nào? Đó. Thì cái câu nói của Ngài Triệu Châu, cái câu này gần như Ngài nó trắng ra, không có một chút gì giấu giếm. Phải không? Mà nói trắng cái câu này để chi? Là để cảnh tỉnh những người tu mà chỉ nặng cái hình thức bên ngoài, thấy Phật ở bên ngoài thì chúng ta hết lòng tha thiết đảnh lễ cầu khẩn xin xỏ đủ thứ, mà quên ông Phật của mình ở trong. Ông ngồi trong mà không ngon ngàn người tới trên, phải không? Mà Phật ở ngoài là Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất, còn ông Phật ở trong mới là ông Phật thiệt, mà không ai chịu ngó ngàng. Quý vị có ngó không? Có ngó ông Phật của mình không? Hay chỉ ngó ông Phật ở ngoài? Như vậy thì dù chúng ta có tha thiết lễ bái cúng dường bao nhiêu, có được phước là cái phước sinh diệt, chứ không phải là cái phước thật. Mà cái phước thật là trở về ông Phật của mình. Ông Phật của mình mới là ông Phật thiệt. Vì Phật là giác, Phật gỗ, Phật vàng không có giác, phải không? Chỉ ông Phật của tâm mình mới giác. Đó mà thế gian không biết, chỉ biết mấy ông Phật ngoài, phải không? Như vậy thì nhớ ở ngoài mà quên mình. Cho nên Ngài Triệu Châu nói cái câu này là để cảnh tỉnh những người đó. Mà những người đó là người nào? Chắc là đa số có mặt ở đây, phải không? À. Nhưng mà câu nói này với cái nhìn của vua Trần Thái Tông thì Ngài tán thán hay Ngài không tán thán? Đây, dịch Ngài niêm, niêm tức là tóm lược đó, cần gom lại đó. Núi là núi, nước là nước, Phật ở chỗ nào? Mình nói Phật ngồi ở trong, phải không? Nếu thực tình cái người biết ông Phật của mình, thì ông Phật đó đối với cảnh núi là núi, nước là nước, mà ông Phật đó là nói một cái từ theo Tông Lâm Tế là vô vị chân nhân, phải không? Cái người không có chỗ nơi, không có ngôi vị, mà nói ngồi ở trong thì nói vậy đó là nó hơi kẹt rồi. Cho nên Ngài nói Phật ở chỗ nào, đó là ý như là cách. Ông Phật thiệt đó không có chỗ nơi, mà nói có chỗ là đã sai rồi. Đó, bây giờ tới bài tụng. Tụng: trên đồ võng xuyên xếp thành hình, ngày trước dương duy được nổi danh, uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lành. Như vậy thì qua cái bài tụng này, Ngài Thái Tông Ngài mới mượn cái hình ảnh cái chỗ nơi võng xuyên. Võng xuyên tức là cái phong cảnh ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, cái phong cảnh đẹp ở cái huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Dương Duy là một nhà họa sĩ nổi tiếng thời đó, ông vẽ cái cảnh võng xuyên đem ra trưng bày, ai nấy đều tán thán, cho nên ông được nổi danh nhờ cái bản đồ vẽ cái võng xuyên. Cho nên ở đây mới dẫn trên đồ võng xuyên xếp thành hình, ngày trước Dương Duy được nổi danh. Nhà họa sĩ Dương Duy nhờ vẽ cái bản đồ võng xuyên mà được nổi danh. Uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lạnh. Hai câu này muốn nói cái gì? Cái cảnh võng xuyên là cái cảnh có, rồi Dương Duy là một họa sĩ diễn tả cái cảnh đó bằng mực, bằng son vẽ thành cái hình ảnh được người ta khen ngợi. Nhưng mà cái ông Phật ngồi ở trong này đó, ông Phật thật đó, có hình có tướng để vẽ hay không? Cho nên nó uổng phí mực son nơi khó vẽ, vẽ cái đó không có được, phải không? Nghĩa là dùng bao nhiêu mực, dùng bao nhiêu son cũng không thể vẽ được ông Phật thật. Mà ông Phật thật đó chúng ta muốn thấy phải làm sao? Trong không trăng sáng cùng gió lạnh đó. Chỉ nhìn trong bầu hư không thấy mặt trăng sáng rỡ, gió mát, đó là thấy được ông Phật ở trong. Mà ông Phật trong nó không có hình, không có tướng, cho nên muốn vẽ vẽ cũng không được. Như vậy là để nói lên rằng nói ông Phật ngồi ở trong là một cái lối nói chứ chưa có đúng cái lẽ thật. Vì nếu còn thấy trong, còn thấy ngoài, thấy có chỗ nơi là chưa thấy ông Phật đó, phải không? Vì vậy mà hình ảnh ông Phật đó với ngài Trần Thái Tông ngài diễn tả là một bầu hư không trống rỗng, ánh trăng sáng rọi, sáng rỡ, sáng ngời trong hư không, rồi thêm gió mát rượi. Thì hình ảnh đó là để diễn tả ông Phật không có hình tướng, không có chỗ nơi, nhưng mà lúc nào cũng trong, cũng sáng, cũng mát mẻ, làm mát mẻ cho mọi người. Đó là cái khéo diễn tả của ngài. Và vào thứ 22, cử đúng ra thì đây là một câu hỏi của một vị tăng. Có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, thế nào là Phật? Ngài Triệu Châu nói, tôi ở Thanh Châu may một chiếc áo vải nặng 7 cân. Thì như vậy cái đoạn trên ngài nói về Phật mình nghe mình hiểu, phải không? Nhưng mà đoạn dưới này người ta hỏi thế nào là Phật, thì nếu thông thường mình thì nói sao? Phật là giác, phải không? Người giác ngộ gọi là Phật. Nhưng mà ở đây với tư cách nhà thiền, ngài trả lời, tôi ở Thanh Châu may một chiếc áo vải nặng 7 cân. Như vậy thì sao? Quý vị hiểu sao nói chuyện này coi. Hiểu hay không hiểu? Đó, cái câu này là cái câu nghe mà không còn có cái lẽ, cái lý gì để cho tâm mình đuổi theo hết, phải không? không có một chút gọi là ý vị. Mà những câu vậy đó trong nhà thiền khen hay. Tại sao vậy? Khi hỏi thế nào là Phật, mình giải Phật thế này, Phật thế nọ, Phật thế kia, là để cho cái ý người ta đuổi theo, phân biệt, suy xét, phải không? Mà làm cho cái ý đuổi theo, phân biệt, suy xét thì ông người đó thấy được Phật không? Nếu suy nghĩ mà hiểu Phật thì hiểu thiệt chưa? Cho nên hỏi thế nào là Phật, nói tôi ở Thanh Châu mai cái áo vải 7 cân, nặng 7 cân. Còn nếu mình bây giờ hỏi thế nào là Phật, có thể trả lời tôi ở Trúc Lâm mai cái áo vải nặng 3 ký. Nói như vậy thì người ta thấy cho mình đi nữa đó. Đó là lạc đề, không có một tí gì dính dáng với cái câu hỏi. Nhưng mà sự thật là trả lời đích thực của câu hỏi. Nói vậy thì hết suy nghĩ, mà hết suy nghĩ cái thấy Phật liền. Quý vị thấy chưa? Sở dĩ chúng ta không thấy Phật của chúng ta là vì các suy nghĩ khởi niệm phân biệt, thì đó là Phật mình bị khuất lấp rồi. Trả lời một câu không còn cái niệm nào nghĩ được thì đó là chỉ ông Phật rõ ràng. Nhưng mà thế gian nghe không chịu nổi, nghe câu đó rồi cứ thấy khó hiểu quá, mà đâu cho mình hiểu, mà khó mà dễ, tức là nghe mà không cho hiểu, thấy được thì thấy, không thấy thì thôi. Như vậy thì thấy bằng mắt hay thấy bằng gì? Thấy bằng cái nhận định. Nhận định ra thì thấy, nhận định không ra thì không biết gì hết, khỏi cái suy nghĩ. Đó là cái câu đặc biệt. Cho nên ở đây nhà Trần Thái Tông này khen: niêm trắng châu củ cải còn thể được, Thanh Châu áo vải lại phiền người. Vậy vì hồi xưa có người cũng tới hỏi ngài ở ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là Phật, thì ngài nói ở Trấn Châu củ cải to. Rồi với hai tôi hỏi thế nào là Phật, ngài lại nói ở Thanh Châu áo vải nặng 7 cân. Thì đó là cái lối nói. Thì ở đây mình nếu mà nói ở Trấn Châu củ cải lớn thì còn có thể được, bây giờ nói ở Thanh Châu áo vải nặng tới 7 cân làm thiền ta quá. Đó, nói như vậy chứ mà đây là thầm ý khen đó. Bây giờ nói: tụng một manh áo vải thật lạ thường, tùng thẩm không màng chẳng cất rương, trong đây nghĩ nghị chia cân lượng, cười nhất nhà đông mạnh bác lan. Bài kệ này rất là hay. Một mảnh áo vải thật lạ thường, nghe nói áo vải nặng 7 cân nó làm cái lối nói lạ thường. Tùng thẩm không màng chẳng cất rương, tùng thẩm tức là Triệu Châu, cái áo quý vậy mà không cất trong rương, đang ra khoe thiên hạ. Cho nên tùng thẩm không màng chẳng cất rương, được trình cho thiên hạ thấy rồi đó. Đó là hai câu đó để nói tán thán cái ý nghĩa ngài nói cái áo vải nặng 7 cân đó. Hai câu sau: trong đây nghĩ nghị chia cân lượng. Nếu mà suy gẫm tại sao mà nặng tới 7 cân này kia thì sao? Cười ngất nhà đông mạnh bác lan, nghĩa là mạnh bác lan là cái tên của một gã ngốc. Tên gã ngốc ở Trung Hoa thường thường nếu mà kể tới cái gã ngốc là hay dùng cái từ mạnh bác lan đó. Thì nói rõ rằng nếu trong cái câu nói của ngài Triệu Châu trả lời về hỏi câu hỏi thế nào là Phật, nhà nói rằng ở Thanh Châu có một chiếc áo vải nặng 7 cân, nếu mình nghe câu đó mà suy nghĩ rồi chia ra nào cân lượng, nói là 7 cân 3 cân này kia đó, thì người mà suy nghĩ mà phân biệt như vậy đó, quả tang là cái gã ngốc đáng tức cười. Thì cái gã ngốc ở nhà đông đáng cho người ta tới cười, cười ngất, cười muốn chết, cười gần chết đó. Thì như vậy để giải thích cho mình hiểu cái câu của nhà Triệu Châu trả lời bài thứ 53 kể vị tăng hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tánh không? Triệu Châu đáp: không. Tăng lại hỏi Triệu Châu, tức là đây là tắc, hỏi con chó có Phật tánh không? Thì Triệu Châu đáp: có. Thì đây với tư cách là lấy ngữ ngôn thiền, chứ đúng ra trong ngữ luật ghi thì nó đầy đủ hơn. Có người tới hỏi ngài Triệu Châu: con chó có Phật tánh không? Thì ngài Triệu Châu trả lời: có. Thì người đó liền bẻ lại rằng đã có Phật tánh là sáng suốt, là minh mẫn, tại sao mà chui vào cái đải da lông lá đù xù vậy? Thì ngài Triệu Châu đáp: vì biết mà cố phạm. Rồi người khác tới hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Thì cái người đó bẻ lại rằng tất trong kinh Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó lại không có Phật tánh? Thì ngài đáp rằng vì nghiệp thức che đậy. Đủ là như vậy. Thành thử ra nếu giảng về giáo á, thì tôi giảng hết cái đó cho quý Phật tử nghe hiểu tu. Nhưng mà giảng về thiền á, thì ở đây chỉ lấy cái chữ có chứ không thôi, chứ mà không có dẫn cái lời bẻ lại của người hỏi và cái lời giải thích sau cùng của nhà Triệu Châu đó. Vì vậy cho nên nói rằng hỏi con chó có Phật tánh không, là nó không. Rồi có nhiều vị tu về thoại đầu thì chỉ kháng chỉ không đó thôi. Còn ở đây thì lại đưa ra cái câu kế hỏi con chó có Phật tánh không, là nói có. Chỉ lấy hai chữ có không. Bây giờ ngày niêm lấy hai so một. Lấy hai so một tức là sao? Một là cái gì? Một là Phật tánh, hai là có và không. Đó. Tụng hỏi ngay ở trước đáp có không, bảo thẳng ngay lời dứt nhóm ngông. Một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trượng phu. Như vậy nghe là hỏi ngay ở trước, vì cái người tới hỏi nhà Triệu Châu tới thấy có con chó nằm bên liền chỉ con chó hỏi con chó có Phật tánh không, giống như tới đây người thấy con chó hỉ rồi đó, hỏi con chó có Phật tánh không, thì ngay đó mà trả lời có hoặc là không. Cho nên đáp có hoặc không. Thì sở dĩ ngài có khi đáp có khi đáp không đó là cốt để làm gì? Bảo thẳng ngay lời giúp nhóm ngông, nghĩa là ngay cái lời nói đó để chỉ thẳng cho người ta biết, dẹp cái ngông cuồng chấp có chấp không đó. Cái ngông cuồng, cái khờ khạo của người ta mắc kẹt ở trong cái có cái không. Vì vậy cho nên khi thì ngài nói có, khi thì ngài nói không, để mà phá cái chấp cho những người si mê đó. Bây giờ tất cả chúng ta có nằm trong cái bệnh đó không? Có không? Nếu hỏi cái gì thì đều phải bắt xác định là có hay là không, phải không? Như vậy thì chúng ta kẹt ở trong cái có cái không, đó là chúng ta đương mắc kẹt. Cho nên các thiền sư dùng phương tiện phá chấp cho mình. Rồi bây giờ hai câu sau là phê bình ngài: một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trưởng phu. Vì ngài Triệu Châu trong đời đường đứng về mặt các thiền sư, ai cũng nể ngài là người lanh lợi nhất. Cho nên nói một đời tự phụ người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trưởng phu. Tại sao? Vẫn còn đáp có đáp không, tức là làm cho người ta mắc kẹt. Như vậy thì chưa phải trưởng phu. Nghĩa là như mấy câu trên đó thì khen, còn câu này thì ngài nói như vậy chưa phải là trưởng phu, chưa phải là thịt giỏi. Nhưng đây là vì phá chấp chứ không phải là chỉ thẳng. Bài thứ 24 cử: Triệu Châu nói chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gấp. Bởi vì chúng ta tu thì chỗ nào có Phật thì chúng ta phải làm sao? Phải nương ở. Còn chỗ nào không Phật thì mình phải rời bỏ để đi nơi khác. Nhưng mà ở đây thì ngài nói chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gốc. Thì như vậy trọng tâm câu này nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ có Phật và không Phật, cũng là cái lối có và không hai bên đó. Cho nên cái bài niêm nói nước đến thành ao, roi va lằn nổi. Nếu mà nước nó chảy động lại chỗ nào thì đó thành ao, thành hồ. Còn nếu roi mà đánh vào da thịt chỗ nào thì đó làm sao? Nổi lằn liền. Thì như vậy muốn nói cái gì? Tức là cái lời niêm này muốn nói cho chúng ta thấy rõ ràng rằng mỗi khi mà chúng ta nói có, chúng ta nói không thì đều là do còn thuộc về duyên chứ chưa phải là cái chỗ cứu kính. Cũng như duyên nước dồn thành hồ thành ao, cái duyên có roi đánh vào mình thì nổi lằn. Bây giờ tụng chỗ Phật có không cả hai quên, lời này xem lại chưa được toàn, sao rốt cầm qua đưa trở lại, chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Nói rằng nói chỗ có Phật, chỗ không Phật, hai cái đó phải qua hết, đừng bị dính mắc. Tuy nói được như vậy, cái lời nói đó là hay đó, nhưng mà thực chưa có hoàn toàn lắm. Bây giờ muốn hoàn toàn phải làm sao? Sao lốt cầm qua đưa trở lại, tức là phải mượn cái hình ảnh Phật đưa cành qua cho Tổ Ca Diếp. Thì như vậy chỉ cần nhìn thấy cành qua là thấy được cái chân thật, chứ chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Như vậy thì Tây Thiên ở bên cạnh mình, khỏi cần đi tìm kiếm ở đâu, phải không? Như vậy là nói làm sao? Bởi vì thiền tông đời trần hơi nặng về cái câu tứ mục tương cố. Tứ mục tương cố là sao? Bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau là sao? Bởi vì khi Đức Phật ở Hội Linh Sơn đưa cành hoa lên, rồi Ngài dùng mắt Ngài, Ngài nhìn khắp đại chúng, nhìn hết, tới Ngài Ca Diếp, Ngài nhìn thẳng Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn Phật cười. Thì Phật dùng hai mắt của Ngài, Ca Diếp dùng hai mắt của Ngài Ca Diếp nhìn mà cảm thông mới cười. Cười đó là ngộ đạo. Thì vậy mà gọi là bốn mắt nhìn nhau. Mà cái này có nhiều khi nó giống mà thế gian, thấy không? Mà thế gian họ cũng dùng cái nhìn đó mà cảm thông nhau bằng cách khác. Bằng ở đây nhìn mà cảm thông cái đạo đức, cảm thông được cái chân thật, muốn nói cái gì, muốn chỉ cái gì. Để vậy nên cái từ chuyên môn mà ở trong thiền, thiền tâm đời trần hay dùng nặng cái từ tứ mục tương cố. Bởi vì tất cả chúng ta tìm Phật nơi này nơi kia, chỗ này có Phật chỗ kia không Phật, để mà tìm kiếm. Thì tìm kiếm như vậy đó là tìm kiếm ở đâu? Tìm kiếm ở bên ngoài, phải không? Bây giờ chỉ cần đưa cành hoa lên, nhìn hai mắt của Phật nhìn, rồi Ca Diếp này nhìn lên Phật nhiêu đó thì liền ngộ đạo. Thì như vậy có tìm ở đâu không? Ngay nơi mình sẵn ông Phật, mà ông Phật đó hiện nguyên hình qua cái nhìn, phải không? Thì như vậy chỉ cần nhìn cành hoa là phải cần đi bước nào cũng tới tới Tây Thiên Liệt, rõ ràng như vậy. Đó là cái đặc biệt. Cho nên mấy cái này đọc mà thông được rồi nó thấy rất là hay, không phải Ngài giấu giếm, Ngài chỉ thẳng cho mình biết vậy đó. Bài thứ 25, cử Thủ Sơn đưa Trúc Bề nói. Trúc Bề tức là một cây thước bằng tre khoảng chừng 3 tấc. Thường thường các thiền sư ở Trung Hoa hay để cái thước tre đó ở trên bàn. Cho nên khi mà có ai tới, hoặc là trong buổi các ngài nói chuyện với chúng, các ngài hay dùng mấy cây thước đó. Thì cái thước đó kêu bằng Trúc Bề. Ngài nói bảo là Trúc Bề tức chạm, chẳng gọi Trúc Bề tức trái, hãy gọi là cái gì? Nói không phải là chạm, nói phải thì chạm, nói không phải là trái. Nói sao cho chúng đây? Niềm chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Mở miệng nói, vì vậy người ta đưa ra hai bên, nói thế này trạch, thế kia cũng trạch, thế này là phạm, thế kia là phạm, như vậy phải làm sao? Cho nên đừng có động đến, động đến ăn 30 gậy. Thì như vậy phải làm cái gì, chứ không phải dùng ngôn ngữ đối đáp được. Cho nên đây phải tụng Trúc Bề chạm trái thật khó phân, ngay đó rõ ràng nhất với người. Nguyên chữ Hán là chữ nhân, thành mình nó dễ dần. Mà bây giờ chữ nhân mình dịch lần sau giờ, chữ nhân chỉ còn cách dịch là người thì nó mới có cái nghĩa. Tuy vốn đường bằng bụi không giấy, một trường bài hiện gai gốc đầy. Thì quý vị thấy làm sao? Đưa cái Trúc Bề lên, nói là gọi cái Trúc Bề là tức Trúc Bề thì chạm, mà không gọi Trúc Bề thì trái, hãy gọi là cái gì? Thì như vậy mình phải nói làm sao? Gọi cái gì? Như vậy Ngài bảo mình nói hay bảo mình không nói? Không nói để làm gì? không nhớ câu tứ Phật, nó tứ mục tương cố sao? Phải không? Đưa lên như vậy thì đó thành nên nói ở đây mà cái ý ở kia. Cho nên hiểu cái đó rồi thì mới thấy ngay đó rõ ràng nhắc với người, đưa vậy đó là nhắc rõ ràng cho người ta rồi. Tuy nhiên không có phong trần dính, thì câu đó không có dính bụi bặm gì hết, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người, tuy không dính nhưng mà cũng còn đem cảnh là đưa cái trúc bề lên. Đó là cái đặc biệt của cái người chỉ. Nhưng mà quý vị hiểu thủ sơ làm thế nào không? Ngài thủ sơn là thiền sư tỉnh niệm, đệ tử của ngài Phong Nguyệt đó. Tỉnh niệm có chỗ cũng gọi là niệm pháp hoa đó, hiểu không? Bởi vì ngài niệm pháp hoa, đây tôi nói để cho quý vị hiểu được cái ý của ngài, nó có cái tính cách liên tục. Bởi vì ngài mê tụng kinh pháp hoa lắm, cho nên ở trong chúng, ở trong cái hội ngài Phong Nguyệt mà luôn luôn đi đâu ngài cũng tụng kinh pháp hoa lầm thầm, tụng thuộc lòng, đi đâu cũng tụng hoài không có quên. Thì một hôm ngài Phong Nguyệt ngài họp chúng lại, mà trong hội ngài là 800 chúng họp, rồi chúng ngồi xong xuôi hết cái ngài nhìn chúng rồi ngài khóc. Thì ai nấy không hiểu ngài khóc cái gì. Thì có người hỏi tại sao mà ngài khóc, ngài trả lời rằng chúng đông tuy có hiểu, có người hiểu, nhưng mà không có người đến nơi được, cho nên ngài khóc, e rằng ngài nhắm mắt không có người thế. Thì ngài đi xuống, thì ngài niệm pháp hoa đó, ngài tới nó bạch hòa thượng nghĩ con sao, là con có thể không? Thì ngài Phong Việt nói, lâu nay ta cũng trông cậy ở ngươi, nhưng mà ngươi còn mê kinh quá. Thì ngài niệm pháp hoa mới đưa, nên việc đó bỏ không khó, nếu hòa thượng cho con hiểu được cái đại ý. Thì nói à, thôi mai để ta thăng đường rồi ta chỉ cho. Thì hôm sau ngài thăng đường, ngài lên tòa, ngài ngồi rồi thì cái ngài niệm pháp hoa ngó lên cái ngài mới kể lại, nói rằng ở hội Liên Sơn Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, cành hoa sen lên, rồi ngài lấy mắt ngài nhìn bốn phía tới ngài ca diếp nhìn thấy Phật, thấy cành sen liền chứng kiến cười. Thì ngài khi nói vừa nói vậy, ngài đưa mắt ngài nhìn tới ngài pháp hoa. ngài niệm pháp hoa nhìn thấy ngài Phong Nguyệt nhìn mình, cái bóng dưng ngài ngộ, cái ngài phủi áo ngài đứng dậy đi. Thì ngài pháp hoa ở ngài Phong Nguyệt để cái hoa xuống cái thi việc sinh trưởng. Rồi tới nơi ngài Phong Nguyệt về phương trượng, niệm pháp hoa trở tới đảnh lễ thì nói giờ con biết được rồi, con không còn mê kinh nữa. Thì như vậy ngài thấy được cái gì, phải chăng là tứ mục tương cố? Bởi vậy cho nên ở đây ngài phải dùng cái phương tiện đưa cái trúc bề lên, đó là muốn nói, muốn chỉ cái tứ mục tương cố. Nhưng mà ngài khéo dùng, nói trúc bề thì chạm, không nói chút lệ thì trái và cách như nói cái gì, mình cứ mắc kẹt cái câu nói đó, không biết nói cái gì, rồi nói nhà nó khó hiểu quá, mà không ngờ cái chỗ của ngài muốn chỉ. Bởi vậy cho nên trong cái bài tụng ngay đó rõ ràng nhắc với người, nhắc người bằng cách đó đó. Bây giờ tới cái phần 26, cử tăng hỏi Động Sơn. Động Sơn tức là Động Sơn Thủ Sơ, bởi vì Động Sơn mà tổ của tông Tạo Động thì gọi là Động Sơn Lương Giới. Còn đây cũng ở tại Động Sơn, nhưng mà Thủ Sơ là đời sau. Động Sơn Thủ Sơ này là đệ tử của Thiền Sư Phân Môn, sư hiệu là Sùng Tuệ. Động Sơn Thủ Sơ đó là sư hiệu là Sùng Tuệ. Ở núi Động Sơn ngài tên pháp danh là Thủ Sơ, hiệu là Sùng Tuệ. Tăng hỏi Động Sơn: thế nào là Phật? Sơn đáp: trên vách ba cân gai. Trên vách ba cân gai. Vậy gì hỏi thế nào là Phật, thì thấy trên vách đường treo cái khoanh gai ba cân, thì nói trên vách ba cân gai. Thì câu nói đó là sao? Câu nói hay là dở? Đó. Bởi vậy cho nên điên đó, gọi một Phật lại chẳng trúng. Gọi một Phật chẳng trúng, huống nữa là ba cân gai. Thấy không? Này, tụng hỏi Phật thế nào? Nói đáp anh: Động Sơn trên vách gai mấy cân, tuy nhiên không có phong trần dính, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người. Hồi nãy hình như tôi đọc lộn phải. Ngày trên đọc xuống bài dưới, bởi vì cái thủ không nó quên. Ở trên nó là một trường bài hiện gai gốc đầy. Như vậy thì tôi nhắc lại cái câu trên, vì câu trên nó nói rằng tuy vốn đường bằng bụi không giấy, đó là chỉ thẳng rồi đó, nhưng mà một trường bài hiện gai gốc đầy. Tại sao? Bởi vì nghe nói là chạm là trái, thành ra người ta không biết đâu mà mò, không biết đâu mà rờ, thì cho nên cái câu đó làm cho người ta không có cái hướng để mà tìm kiếm, không có biết cái manh mối để mà phân, cho nên nói rằng đầy gai gốc. Đó là cái lời ở trên. Bây giờ cái lời ở dưới này của ngài Thủ Sơ: tuy nhiên không có phong trần dính, tức là cái câu đáp trên vách ba cân gai đó là không có dính mắc một chút ý niệm nào hết, không còn cái chỗ nào để mà ta khởi niệm khởi nghĩ, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người, cũng còn chỉ ba cân gai, thì đó cũng là chỉ cảnh. Đó là cái lời bình của ngài Trần Thái Tông.